Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Thánh Đa Minh, Linh Mục, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói con người là ai? Các ông thưa rằng: dân chúng chỉ xem ngài là một vị ngôn sứ, bởi vì họ chỉ thấy những việc Chúa Giêsu làm và nghe những lời người dạy, mà không suy nghĩ thêm về những điều đó có nghĩa gì. Họ chưa hiểu gì về Ngài. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi trực tiếp các môn đệ, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã đại diện anh em, trả lời rằng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Như thế, Phêrô đã xác định căn tính, con người, hay Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô và là con Thiên Chúa hằng sống. Ông trả lời được như vậy là nhờ ơn Chúa soi sáng. Nhưng nếu ơn soi sáng của Thiên Chúa không có sự hợp tác là sự đi theo của con người, thì dù có hiểu biết Chúa Giêsu, con người vẫn có thể phản đối và cản bước Thiên Chúa. Do đó, Phêrô đã liền kéo riêng Chúa Giêsu ra và bắt đầu trách Ngài khi ông nghe Ngài tiên báo cuộc thương khó của mình. Chúa Giêsu bảo ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Qua câu nói này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng hiểu biết Chúa là ai là điều cần thiết, nhưng cần phải cộng thêm sự từ bỏ để theo Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, bài học mà Chúa muốn dạy các môn đệ cũng là điều Chúa mời gọi chúng ta sống. Chúng ta không chỉ hiểu biết về Chúa, mà còn phải sống con đường Chúa đã đi. Trong giáo xứ, chúng ta được học giáo lý rất nhiều. Do đó, có thể nói là kiến thức hiểu biết về Chúa của chúng ta khá chắc. Nhưng, giữa kiến thức và thực hành lại có khoảng cách lớn. Nhìn lại đời sống đạo, chúng ta phải công nhận rằng, rất nhiều lần chúng ta cũng giống như Phêrô, trả lời kiến thức về đạo rất nhanh, nhưng chưa biết sống những điều ấy để làm chứng cho Chúa. Chúng ta chưa dám sống từ bỏ thú vui bất chính và lợi lộc thấp hèn để bước theo Ngài. Chúng ta có nhiều cách để khước từ sống từ bỏ. Chẳng hạn, khi chúng ta không tiếp nhận cuộc sống như một ơn ban, khi bán đứng lương tâm vì chút lợi lộc vật chất, khi đóng kín niềm tin trong buổi phụng vụ mà quên rằng sống đạo là sống niềm tin Kitô trong từng phút giây cuộc sống, với tha nhân, với xã hội. Lạy Chúa, ngày hôm nay, Chúa vẫn hỏi từng người chúng con, còn con bảo thầy là ai? Xin Chúa cho chúng con, không chỉ biết tuyên xưng niềm tin như Phêrô, mà còn biết dấn thân theo con đường Ngài đã vạch ra, nghĩa là vác thập giá hàng ngày với niềm vui và tình yêu để làm chứng cho Ngài. Amen.
Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì anh ước mê. Tìm một bay qua những giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày ngồi ăn lâu câu mắt lệ, ngày chiều mưa dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng, một hạnh phúc con luôn cho con yêu Chúa nhiều, hãy nhận chứng phúc âm của người, nguyện để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất sắp hoàn tất. Án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất sắp hoàn tất với xét lạ xảy ra tại Buenos Aires, Argentina, đang được Bộ Phong Thánh cứu xét và nhìn nhận. Tin trên đây được thông báo cho các tín hữu và những người tham dự hai ngày thuyết trình và hội nghị tại nhà thờ giáo xứ Canale da Gordo, nơi sinh trưởng của vị giáo hoàng 33 ngày, nhân dịp giới thiệu cuốn tiểu sử toàn bộ đầu tiên của Đức Gioan Phaolô thứ nhất, dài 1.000 trang, do bà Stefania Falasca, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng, cha Davide Fiocco và Mauro Velati trình bày. Thỉnh nguyện viên án phong này là Đức Hồng Y Beniamino Stella, cũng là tổng trưởng bộ giáo sĩ. Hai ngày thuyết trình và hội thảo được nối tiếp với buổi lễ lúc 5 giờ chiều ngày 2 tháng 8 vừa qua để khánh thành căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô thứ hai sinh ra sau khi được tu bổ bên trong. Căn nhà này được biến thành một viện bảo tàng thuộc quyền sở hữu của giáo phận Vittorio Veneno và Canale da Gordo, một làng có 1.200 dân cư và ở độ cao 973 mét. Hiện diện trong buổi khánh thành cũng có Đức cha Renato Maragoni, giám mục giáo phận Belluno Fentre, và Đức cha Dorado Biziolo, giám mục giáo phận Vittorio Veneto. Đức Gioan Phaolô thứ nhất, tục danh là Ambino Luciani, sinh cách đây 107 năm vào ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại làng Canale da Gordo. Ngài từng là tổng đại diện giáo phận Belluno trước khi được tòa thánh chọn làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto năm 1959. 10 năm sau đó, tức là năm 1969, Đức cha Luciani được bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia. Trong mật nghị Hồng Y năm 1978, sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 qua đời, Đức Hồng Y Luciani được bầu làm giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978. Và lấy tên hiệu là Gioan Phaolô thứ nhất. Nhưng chỉ 33 ngày sau đó, ngài từ trần vào đêm 28 tháng 9 cùng năm đó. Ngày 8 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Tin Giáo Phận Hà Tĩnh. Thánh lễ kỷ niệm 90 năm Hồng Ân dòng Francisco hiện diện trên đất Việt. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, đại gia đình Phan Sinh Việt Nam đã tề tựu về giáo phận Vinh, Hà Tĩnh, nơi được xem là cái nôi xuất phát tỉnh dòng Thánh Francisco tại Việt Nam, để mừng kỷ niệm 90 năm dòng Francisco được thành lập trên đất Việt. Về tham dự thánh lễ tại giáo xứ Gia Hòa, giáo phận Hà Tĩnh, có Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ sự thánh lễ; Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh; quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha thuộc dòng Francisco cùng đồng tế và đông đảo quý nam nữ tu sĩ cũng như cộng đoàn dân Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã chia sẻ về nguồn gốc ra đời của dòng Francisco. Đức cha nói, hôm nay đại gia đình Phan Sinh trên toàn thế giới cùng với giáo hội Hoàn Vũ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thiên Thần qua việc kỷ niệm cung hiến Vương Cung Thánh Đường Portiuncula. Đây là nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với cha Thánh Francisco và các anh em trong dòng, vì nơi đây được xem là cái nôi xuất phát dòng anh em hèn mọn, là nơi cha Thánh và anh em tiên khởi được linh hứng và thực hành ý Chúa bằng cuộc sống hoán cải để phụng sự Chúa và phụng sự giáo hội. Tại đây, Thánh Francisco sống những ngày cuối đời trên dương thế, suy gẫm và cất lên bài ca vạn vật ngợi khen Thiên Chúa. Đây cũng là nơi Thánh Francisco được thoát khỏi cuộc đời tạm bợ này mà trở về nhà cha trên trời. Tiếp tục bài giảng, Đức cha Alfonso nói: "Hôm nay, hội dòng Francisco kỷ niệm 90 năm hiện diện tại Việt Nam là lúc để mỗi người cùng ý thức lại điều mà cha thánh Francisco đã nhắn nhủ trong huấn ngôn số 6. Thật xấu hổ cho chúng ta là các tôi tớ Thiên Chúa vì các thánh đã hành động, còn chúng ta lại thích kể lại công việc các ngài đã làm để được vinh quang và danh dự." Đây cũng là tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco viết vào năm 2016 trong tông thư gửi cho những người sống đời thánh hiến, đó là nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn để rồi sống hiện tại với lòng đam mê và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng. Các điều này thôi thúc chúng ta trong việc chăm chú lắng nghe những gì mà ngày nay Chúa Thánh Thần còn nói với giáo hội, cách riêng là anh chị em phan sinh tại Việt Nam. Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân cảm tạ của cha giám tỉnh tỉnh dòng Francisco Ignacio Nguyễn Duy Lam gửi tới quý đức cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Được biết, hiện nay tại Việt Nam, dòng anh em hèn mọt đã hoạt động trên 11 giáo phận với 125 linh mục và hơn 90 anh em đang tu học tại dòng. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đừng quên thảm trạng trẻ em. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi các giới hữu trách làm sao để dư luận quần chúng đừng quên thảm trạng các trẻ em, nhất là trong các cuộc xung đột võ trang. Đức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 8 vừa qua về vấn đề các trẻ em và các cuộc xung đột võ trang. Vị đại diện Tòa Thánh đi từ phúc trình mới nhất của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, theo đó trong thời kỳ võ trang xung đột, tại các nơi trên thế giới, hàng triệu người, nhất là các trẻ em, không tìm được hoặc bị cướp từ không được trợ giúp những gì thiết yếu cho sự sống còn và an sinh của các em. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến sự tranh giành khai thác các khoáng sản và các nguồn mạch quý giá tại nhiều nơi ở Phi Châu, nơi mà nhiều trẻ em và người trẻ phải từ bỏ việc học hành để làm việc trong các hầm mỏ. Tệ hơn nữa, khi các em bị cưỡng bách tham chiến hoặc bị tuyển mộ dưới chiêu bài để các em có thể giúp đỡ gia đình túng thiếu của các em. Đức Tổng giám mục Auza nói, cần phải cứu xét những nguyên nhân gây ra tình trạng ấy, nhất là xét xem những thiệt thòi về kinh tế và xã hội và sự thiếu viễn tưởng tương lai, quá nhiều khi làm cho người trẻ chọn con đường tham gia các cuộc xung đột võ trang. Ngoài ra, cũng là điều đáng lo âu sâu xa vì trong một số trường hợp, những ý thức hệ cực đoan đã thúc đẩy nhiều người trẻ chạy theo những mục tiêu đau buồn, để rồi chính các em cũng trở thành nguyên nhân gây chết chóc và tàn phá cho bản thân và nhiều người khác. Trong những bối cảnh này, việc giáo dục về hòa bình trong gia đình và trường học cũng như vai trò chủ yếu của phụ nữ như những thầy dạy về hòa bình, đó là những điều không thể thiếu được để giải quyết các nguyên nhân vừa nói. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng tố giác tình trạng nhiều trường học, nhà thương, các trại tiếp cư bị bom đạn làm cho các cơ sở quan trọng chủ yếu đối với sức khỏe, giáo dục và an sinh của các trẻ em bị thương tổn nặng nề. Những cuộc tấn công bừa bãi như thế là điều trái ngược với công pháp quốc tế và luật quốc tế về nhân đạo và cần phải chấm dứt các cuộc tấn công ấy. Về vấn đề này, mới đây Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ lo âu sâu đậm về sinh mạng của các trẻ em bị kẹt trong các cuộc dội bom ở tỉnh Idlib bên Syria. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza nói rằng, cuộc thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc này phải góp phần thức tỉnh ý thức tập thể của cộng đồng quốc tế, hầu bảo đảm cho các trẻ em nhiều khi vô hình bị quên lãng, và cần gia tăng cố gắng để giải thoát các trẻ em bị xung vào quân ngũ, các nạn nhân của những vụ vi phạm trầm trọng phải được nâng đỡ để tái hội nhập vào xã hội. Sự nâng đỡ và ủng hộ như thế cũng phải bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các trẻ em được hoài thai và đi vào cuộc đời như hậu quả của những vụ hãm hiếp trong các cuộc xung đột võ trang. Các trẻ em trong những hoàn cảnh ấy không bị kém phẩm giá và phải được bảo vệ khỏi bạo lực và cái chết. Martin Tonadico, họp mặt các thành viên phong trào Focolare Âu Châu. Gần 3.000 thành viên phong trào Focolare Tổ ấm đến từ 35 nước Âu Châu đang tham dự các cuộc gặp mặt vào những buổi cuối tuần trong tháng 7 và tháng 8 này ở Conaco thuộc miền Nam Tyrol, Đông Bắc Italia, với mục đích đề cao tình thân hữu, vượt lên trên những căng thẳng và góp phần kiến tạo sự thống nhất Âu Châu. Các cuộc gặp gỡ này diễn ra đúng 70 năm sau các cuộc gặp mặt gọi là Mariupoli, thành của Đức Mẹ Maria, do chị sáng lập Chiara Lubich đề xướng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Đức của Đài Vatican, chị Teresa Muelling thuộc ban điều hợp các cuộc gặp gỡ cho biết các tham dự viên đến từ Bắc chí Nam, từ Đông chí Tây của Âu Châu và thuộc mọi lứa tuổi, những người trẻ và nhiều gia đình. Chị Muelling nói, chúng tôi họp nhau để đào sâu linh đạo của phong trào tổ ấm và đặc biệt là vấn đề làm sao duy trì sự hiệp nhất trong khác biệt. Chúng tôi đã trao đổi về những vấn đề do những biến chuyển chính trị tạo nên như chủ trương Brexit của Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, về vấn đề những người tị nạn và cả cuộc thảo luận về luân lý đạo đức. Chúng tôi nhận thấy tại Âu Châu có xu hướng không những chia rẽ nhau nhưng còn trở nên thù nghịch với nhau và đánh mất sự hiệp nhất đã đạt được. Để ngăn chặn tình trạng đó, chúng tôi đã gặp gỡ nhau với mục đích tái cảm nghiệm tình gia đình và sự liên kết với nhau như chị Chiara Lubich đã từng trải qua cách đây 70 năm. Dân chúng tập hợp với nhau và sống tình hiệp nhất trong sự khác biệt. Trong những ngày gặp gỡ cho đến ngày 11 tháng 8 tới đây, các đề tài được trao đổi trong cuộc thảo luận bàn tròn và thuyết trình giữa các nhóm thuộc phong trào tổ ấm và cả các cuộc hội luận, các cuộc trình diễn vũ điệu, các cuộc du ngoạn trên núi, cũng nhắm tạo ra cho mỗi tham dự viên cảm thấy mỗi người đều đáng kể, đều quan trọng. Tin Abuja, Nigeria. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Abuja phê bình chính quyền Nigeria không có câu trả lời thích hợp. Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng Giám mục Giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, phê bình chính phủ không có câu trả lời thích hợp chống lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram từ nhiều năm nay giết hại hàng ngàn người tại nước này. Đức Hồng Y kêu gọi chính phủ có những hành động quyết liệt hơn để bảo đảm an ninh cho người dân. Trong cuộc tấn công mới nhất hôm 28 tháng 7 vừa qua tại làng Nganjai thuộc bang Borno ở miền đông bắc Nigeria, lực lượng Boko Haram đã giết hại 65 người và làm bị thương hàng chục người khác. Nạn nhân là các dân làng đang trở về nhà sau khi dự lễ an táng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Onayekan nhận xét rằng bang Borno là trung tâm hoạt động của nhóm Boko Haram và từ 3 năm nay, chính phủ nói là nhóm này đã bị đánh bại. Nhưng thực tế, chúng ta thấy không phải như vậy. Những vụ giết người, bạo lực và cướp phá do Boko Haram đã diễn ra từ nhiều năm nay. Chính phủ gửi binh sĩ tới, nhưng họ không thành công trong việc làm cho đất nước được an ninh, nhất là tại miền đông bắc Nigeria. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Abuja của Nigeria, vấn đề thiếu an ninh không phải chỉ có ở miền đông bắc, nhưng tại các nơi khác, với những vụ bạo lực, hoặc là từ phía những người Fulani chăn nuôi súc vật và có võ trang, hoặc do các băng đảng bắt cóc dân chúng để đòi tiền chuộc mạng, xảy ra ở các nơi trong nước. Có người nói rằng, những kẻ gieo rắc bạo lực như thế, có lẽ là những người thuộc nhóm Boko Haram tản mát ra ở các nơi trên toàn quốc. Quả thực là chính phủ Nigeria không có một câu trả lời thích đáng, mạnh mẽ và hữu hiệu từ phía quân đội và các lực lượng an ninh đối với tệ nạn này. Những kẻ khủng bố và bạo lực ấy tiếp tục ra tay mà không bị ngăn chặn. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Abuja nhìn nhận rằng, cho đến nay người ta vẫn chưa biết chủ ý thực sự của nhóm Boko Haram.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Một thời đại của những thách thức nghiêm trọng và khẩn cấp. Đẩy nhanh diễn trình đô thị hóa và mở rộng nông nghiệp được thực hiện bởi các doanh nghiệp nông nghiệp cộng với việc lạm dụng tài sản thiên nhiên bởi chính các dân tộc Amazon. Tất cả những điều này cộng với các than phiền lớn đã đề cập trước đó. Việc bóc lột thiên nhiên và các dân tộc Amazon, người bản địa, người tạp chủng, người cạo mũ cao su, dân sông nước và thậm chí cả cư dân thành phố, đã gây ra một cuộc khủng hoảng hy vọng. Các cuộc di cư trong những năm gần đây cũng làm tăng các thay đổi về tôn giáo và văn hóa trong khu vực. Đối với các diễn trình biến đổi nhanh chóng, giáo hội đã không còn là điểm tham chiếu duy nhất cho quyết định của người ta. Hơn nữa, cuộc sống mới tại thành phố không phải lúc nào cũng tử tế đối với các giấc mơ và khát vọng, nhưng thường làm mất phương hướng và mở cửa cho chủ nghĩa cứu thế non yểu, mất nối kết, tha hóa và vô nghĩa. Một thời của hy vọng. Trái ngược với thực tại trên, Thượng Hội đồng Amazon vì thế trở thành một dấu hiệu hy vọng cho người dân Amazon và cho toàn nhân loại. Đó là một cơ hội lớn lao để giáo hội khám phá sự hiện diện nhập thể và tích cực của Thiên Chúa trong các biểu hiện đa dạng nhất của sáng thế, trong linh đạo của các dân tộc nguyên thủy, trong các biểu thức của lòng đạo bình dân, trong các tổ chức bình dân khác nhau nhằm chống lại các siêu dự án, và trong đề xuất một nền kinh tế liên đới, có năng suất và bền vững, tôn trọng thiên nhiên. Trong những năm gần đây, sứ mệnh của giáo hội đã được thực hiện trong sự hợp tác với các khát vọng và đấu tranh vì sự sống và tôn trọng thiên nhiên của các dân tộc Amazon và các tổ chức của riêng họ. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, giáo hội được nhận diện nhờ lịch sử thập giá và phục sinh này muốn học hỏi, đối thoại và đáp ứng một cách đầy hy vọng và hân hoan các dấu chỉ thời đại cùng với các dân tộc của Amazon. Chúng ta hy vọng rằng việc học hỏi, đối thoại và đồng trách nhiệm như vậy cũng có thể mở rộng đến mọi ngõ ngách của hành tinh vốn mong muốn đạt tới sự viên mãn trọn vẹn của sự sống theo mọi ý nghĩa. Chúng ta tin rằng Kairos, hoàng thời này của Amazon, vốn là thời của Thiên Chúa sẽ triệu tập và kích thích, và là thời của ân sủng và hy vọng, của ký ức và hoán cải, của các thách thức và hy vọng. Chương 4. Đối thoại. Chúng có mắt mà không thấy, chúng có tai mà không nghe. Các nẻo đường đối thoại mới. Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra cho chúng ta nhu cầu nhìn lại để mở ra những nẻo đường đối thoại sẽ giúp chúng ta thoát khỏi con đường tự hủy hoại của cuộc khủng hoảng xã hội môi trường hiện nay. Đề cập đến các dân tộc Amazon, Đức Giáo Hoàng cho rằng điều chủ yếu là thực hiện cuộc đối thoại liên văn hóa, trong đó chính anh chị em sẽ là đối tác đối thoại chính, nhất là khi các dự án lớn ảnh hưởng đến vùng đất của anh chị em được đề xuất. Việc nhìn nhận và đối thoại sẽ là cách tốt nhất để biến đổi các mối liên hệ lịch sử vốn có đặc điểm loại trừ và kỳ thị. Cuộc đối thoại địa phương, trong đó giáo hội muốn tham gia là để phục vụ sự sống và tương lai của hành tinh chúng ta. Đối thoại và sứ mệnh. Vì Amazon là một thế giới đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, nên việc thông đạt và do đó truyền giảng tin mừng, đòi hỏi những cách gặp gỡ và sống chung với nhau có thể cổ vũ đối thoại. Trái ngược với đối thoại là việc thiếu lắng nghe và áp đặt nhằm ngăn cản chúng ta gặp gỡ, thông đạt và do đó sống với nhau. Chúa Giêsu là một người đối thoại và gặp gỡ. Vì thế, chúng ta thấy người với người phụ nữ Samari tại chiếc giếng nơi cô ấy tìm cách làm dịu cơn khát của mình. Cô ấy đã trở thành một nhà truyền giáo ngay sau khi nói chuyện với Chúa Giêsu. Và khi cô trở về làng của mình, nhiều người Samari đã tin vào người vì chứng từ của người phụ nữ. Chúa Giêsu đã có thể đối thoại và yêu thương vượt ra ngoài tính đặc thù trong di sản tôn giáo Samaria của cô. Đây là cách truyền giảng tin mừng được thực hiện trong cuộc sống bình thường của Samaria ở Amazon trên toàn thế giới. Đối thoại là một cuộc thông đạt vui tươi giữa những người bày tỏ tình yêu của họ cho nhau. Kể từ biến cố nhập thể, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô luôn diễn ra trong phạm vi một cuộc đối thoại lịch sử và cắn chung của cõi lòng. Nó xảy ra trong các khung cảnh khác nhau của thế giới đa nguyên và đan kết qua lại với nhau của Amazon. Nó bao gồm các liên hệ chính trị với các quốc gia, các liên hệ xã hội với các cộng đồng, các liên hệ văn hóa với nhiều lối sống khác nhau, và các liên hệ sinh thái với thiên nhiên và với chính mình. Đối thoại tìm kiếm sự trao đổi qua lại, đồng thuận và thông đạt, thỏa hiệp và liên minh, nhưng không đánh mất vấn đề căn bản, nghĩa là mối quan tâm đối với một xã hội công bằng, biết đáp ứng và bao gồm. Do đó, đối thoại luôn ưu tiên chọn người nghèo, người bị gạt bỏ và loại trừ. Chính nghĩa công lý và sự khác biệt là các chính nghĩa của nước Thiên Chúa. Chúng ta không bảo vệ các kế hoạch do một số ít dành cho một số ít, hoặc một nhóm thiểu số hiểu biết hay bạo ăn bạo nói, tác thảo. Đối thoại là về việc đồng ý sống với nhau, một hiệp ước văn hóa và xã hội. Đối với hiệp ước này, Amazon đại diện cho một par pro toto, một phần cho toàn bộ, một mô hình, một hy vọng cho thế giới. Đối thoại là phương pháp luôn phải được áp dụng để đạt được cuộc sống tốt cho mọi người. Những vấn đề lớn lao của nhân loại phát sinh ở Amazon sẽ không tìm được giải pháp qua bạo lực hoặc áp đặt, mà qua đối thoại và thông đạt. Đối thoại với các dân tộc Amazon. Chính các dân tộc của Amazon, nhất là người nghèo và khác biệt về văn hóa, là những người đối thoại và nhân vật chủ đạo của cuộc đối thoại. Họ đối mặt với chúng ta bằng ký ức quá khứ và với những vết thương gây ra trong thời kỳ lâu dài của thực dân. Đó là lý do tại sao Đức Giáo hoàng Francisco khiêm tốn xin sự tha thứ, không chỉ vì những vi phạm của chính giáo hội, mà còn vì những tội ác chống lại các dân tộc nguyên thủy trong cuộc được gọi là chinh phục Mỹ Châu. Đã có những khoảnh khắc lúc giáo hội đồng lõa với những người thực dân, và điều này đã bóp nghẹt tiếng nói tiên tri của tin mừng. Nhiều trở ngại đối với việc truyền giảng tin mừng theo lối đối thoại, và việc cởi mở với sự khác biệt về văn hóa có tính lịch sử và ẩn khuất phía sau các học thuyết đã hóa đá. Đối thoại là một diễn trình học hỏi, được tạo điều kiện bởi việc cởi mở hướng tới siêu việt và bị cản trở bởi các ý thức hệ. Đối thoại và học hỏi. Nhiều người Amazon vốn cố hữu là những người đối thoại và thông đạt. Có một diễn đàn đối thoại rộng lớn và chủ yếu giữa các linh đạo tín ngưỡng và tôn giáo của Amazon, đòi hỏi các tiếp cận của trái tim đối với các nền văn hóa khác nhau. Tôn trọng không gian này không có nghĩa là tương đối hóa các xác tín riêng của người ta, mà là nhìn nhận những con đường khác biết tìm cách giải đoán mầu nhiệm khôn giò của Thiên Chúa. Sự cởi mở không thành thật với người khác, giống như thái độ phò những nhóm quyền lợi lớn vốn chỉ dành ơn cứu rỗi độc nhất cho tín ngưỡng riêng của họ, là phá hoại chính tín ngưỡng đó. Đây là điều Chúa Giêsu đã giải thích cho luật sĩ trong dụ ngôn người Samari nhân hậu. Tình yêu mang ra sống trong bất cứ tôn giáo nào cũng làm hài lòng Thiên Chúa. Qua việc trao đổi các ơn phúc, Chúa Thánh Thần có thể dẫn chúng ta trọn vẹn hơn vào sự thật và sự thiện. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái đương đầu với sự chết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Socrates, nhà hiền triết thời danh của Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, đã để lại một tấm gương nổi bật về sự bình thản trước cái chết. Khi được thông báo về án tử hình và yêu cầu chuẩn bị chết, ông trả lời: "Các ông không biết là tôi đã chuẩn bị chết suốt cả đời tôi rồi sao?" Socrates bị nhà cầm quyền kết án tử hình vì ông không chịu nhìn nhận và thờ phượng các thần minh của thành phố Athens. Bồi thẩm đoàn gồm 501 người đã bỏ phiếu 281 người kết án, 220 người yêu cầu tha bổng. Sau khi bản án được tuyên đọc, nhiều người đã tạo điều kiện cho ông được trốn thoát, nhưng ông từ chối và tuyên bố: "Chết là điều tốt nhất có thể xảy đến cho con người." Nhà hiền triết có một thái độ quân tử đến độ, cho dẫu đã tuyên đọc bản án, mọi người trong bồi thẩm đoàn đều muốn tha cho ông nếu ông chấp nhận ngừng mọi nỗ lực đi tìm chân lý và lẽ khôn ngoan. Socrates tuyên bố: "Hỡi người dân thành Athens, tôi xin cảm ơn các người, nhưng tôi thà chết để bảo vệ chân lý hơn là sống theo những điều kiện của các người." Trong những giờ phút cuối đời, ông vẫn bình thản đàm đạo với các đệ tử của mình về sự bất tử. Và cuối cùng, ông cầm lấy ly thuốc độc và từ từ uống vào không chút sợ hãi. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đầy dẫy những tấm gương như nhà hiền triết Socrates khi đứng trước cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ bình thường của số đông. Ai cũng sợ chết. Đương đầu với sự chết không bao giờ là điều dễ dàng với mọi người, nhất là trong một nền văn hóa đang tôn thờ sự trẻ trung, học cách đối diện với sự chết lại càng khó khăn hơn. Những mẫu người như Socrates ngày càng hiếm thấy, và đối với những đứa trẻ vừa mới bắt đầu cảm nghiệm được sự chết, thì cái chết có một con vật thân thương, sự ra đi của một người thân hay bạn bè quả là một biến cố vô cùng đau thương. Phương cách tốt nhất để giúp cho một đứa trẻ đương đầu với sự mất mát như thế tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác của đứa trẻ, mức độ gần gũi của nó đối với người chết và những hoàn cảnh của cái chết. Nhưng trước khi giúp cho con cái đối đầu với cái chết, thì chính cha mẹ cũng cần phải ý thức về cung cách của họ khi đứng trước biến cố. Ở lứa tuổi nào, con người cũng biết đau buồn. Ngay cả với một niềm tin vững mạnh, ai cũng hơn một lần kinh qua những lúc giận dữ, nổi loạn và khước từ khi đứng trước sự ra đi của người thân. Một đứa trẻ có thể đặt câu hỏi về sự chết khi một con thú thân thương chết hay khi một người thân qua đời. Những câu hỏi này cần được trả lời một cách thành thật bao nhiêu có thể, nghĩa là không lẩn tránh hoặc đưa ra những chi tiết không cần thiết. Trước cái chết của một người thân đứa trẻ thường dễ rơi vào mặc cảm. Nó có thể nhớ lại những lúc nó đã tỏ ra giận dữ với người chết, và nghĩ rằng do lỗi của nó mà người thân của nó phải chết. Cha mẹ cần phải chứng minh cho nó thấy rằng những cảm xúc của nó không ăn nhập gì với cái chết của người thân của nó. Cha mẹ cũng phải giúp cho đứa trẻ vượt qua cảm nghĩ cho rằng chính vì muốn từ bỏ nó mà người thân của nó đã ra đi. Nếu cái chết của một người thân diễn ra trong một bệnh viện hay như hậu quả của bệnh tật, cha mẹ nên giải thích như thế nào để cho đứa trẻ không liên kết một cách chặt chẽ sự chết với bệnh tật. Nếu không, mỗi khi ngã bệnh hay vào bệnh viện, nó sẽ sợ hãi, như thể sẽ tức khắc phải chết. Cha mẹ cũng không nên nói với trẻ thơ rằng người chết chỉ đi vào một giấc ngủ và sẽ tỉnh lại. Nhiều trẻ em sẽ rơi vào sự sợ hãi mỗi khi đi ngủ. Bước vào tuổi khôn, tức 7-8 tuổi, đứa trẻ đã bắt đầu hiểu được rằng chết là điều không thể tránh được, cũng như không thể đảo ngược được. Vào tuổi này, đứa trẻ cần được tự do để thảo luận về sự chết. Bất an, nhút nhát hay gây hấn có thể là biểu hiện của sợ hãi nơi những đứa trẻ vừa bước vào tuổi khôn. Cho con cái tham gia vào những buổi cầu nguyện cho người chết trong gia đình hay tại nhà quan có thể là một kinh nghiệm tốt. Cha mẹ nên chuẩn bị cho con cái thấy được ý nghĩa và mục đích của những buổi cầu nguyện như thế là để giúp cho gia đình và bạn bè nhận ra những điều tốt trong cuộc sống của người quá cố. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái đã có thể hiểu được những hệ lụy của sự chết và mục đích của sự chết. Trong những giây phút đầy thử thách như thế, người thiếu niên cần được giúp đỡ để diễn tả những cảm xúc của mình một cách tự do mà không sợ bị phê bình. Nhưng ở bất cứ lứa tuổi nào, con cái cũng cần hiểu được ý nghĩa của sự chết trong ánh sáng của đức tin. Kinh Thánh dạy rằng ai cũng phải chết. Khi đối diện với sự chết, người tín hữu Kitô cũng đau buồn như mọi người. Nhưng họ đau buồn mà không hề mất niềm hy vọng. Thật ra, chết vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được. Chấp nhận tính mầu nhiệm của sự chết cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng không phải mọi sự xảy ra trong cuộc sống đều xuôi chảy, rõ ràng và trong suốt. Cho dẫu sự hiện diện của Chúa có mang lại an ủi và đỡ nâng, con người vẫn không thể loại bỏ được đau buồn khi đứng trước cái chết của người thân. Mãi mãi, chúng ta vẫn mang lấy thân phận con người. Qua cung cách nhẫn nhục và tin tưởng của cha mẹ khi đứng trước những bất trắc của cuộc sống, con cái sẽ học hiểu được rằng bị thương tích và đau khổ là chuyện tất yếu của kiếp người. Mất mát dẫn đến lợi lộc, đau khổ dẫn đến hân hoan. Cái chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Đó là trọng tâm của tin mừng. Như thế, khi dạy cho con cái biết đương đầu với cái chết, cha mẹ cũng giúp chúng biết chấp nhận và vui hưởng cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Sự Thanh Luyện Sau Khi Chết.
Kính thưa quý vị khán giả, theo đạo lý Công giáo, sau khi chết, linh hồn sẽ chịu phán xét và lập tức được vào thiên đàng hoặc trải qua cuộc thanh luyện khỏi tội lỗi hoặc xuống phạm ngục. Rồi đến ngày tận thế, thân xác sẽ sống lại và kết thiệp với linh hồn để chúc mừng hạnh phúc muôn đời hoặc lãnh hình phạt vĩnh viễn. Điều này giả thiết rằng, tuy con người chết nhưng linh hồn thì bất tử nên được thưởng hoặc chịu phạt. Đó là niềm tin về linh hồn bất tử của giáo hội Công giáo, được định tiến kể từ Công đồng Lateran thứ 5 năm 1513. Công đồng Vatican II lặp lại đạo lý này ở số 14 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Linh hồn không bị tiêu hủy khi bị tách rời khỏi thân xác. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, giáo lý này bị xét lại do vài nhà thần học Tin Lành và kế đó rơi vào nhà thần học Công giáo đặt ra, khiến cho huấn quyền phải lên tiếng trong một văn kiện của Bộ Giáo Đức Tin năm 1979. Giả thuyết của các nhà thần học Tin Lành. Ông Martin Luther chấp nhận đạo lý cổ truyền của Công giáo về sự phán xét riêng dành cho linh hồn và phán xét chung cả hồn và xác cũng như chung cho cả nhân loại. Thế nhưng sang thế kỷ thứ 20, và nhà thần học Tin Lành truyền lại vấn đề và chỉ trích đạo lý Công giáo là không phù hợp với Thánh Kinh. Theo họ, Thánh Kinh chỉ nói tới sự phán xét vào ngày tận thế, chứ không nói tới sự phán xét riêng. Nhất là Thánh Kinh không nói tới linh hồn bất tử, mà chỉ nói tới thân xác phục sinh. Điều này không cứ chi lạ, bởi vì Thánh Kinh được viết trong khung cảnh văn hóa của người Do Thái, chứ không phải là của người Hy Lạp. Như chúng ta đã biết, người Do Thái quan niệm con người như là một tổng bộ, xác, hồn, khí, chứ không phải là hợp thể gồm bởi linh hồn và thân xác như là các triết gia Hy Lạp. Vì thế, thức linh hồn bất tử là con đẻ của triết học Hy Lạp, chứ không phải là của mặc khải Kitô giáo. Nếu không có chuyện linh hồn bất tử, thì điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Các thần học gia Tin Lành đưa ra nhiều ý kiến, tóm lại vào trong hai lý thuyết chính sau đây: phục sinh tức khắc hoặc cái chết hoàn toàn. Phục sinh tức khắc. Theo Paul Anhaus Ehrenbrunner, ý niệm thời gian chỉ có giá trị ở đời này. Sau khi đã chết thì con người đi vào cõi vĩnh hằng. Vì thế không có chuyện chờ đợi cho tới ngày tận thế. Nên sau khi chết, con người sẽ được phục sinh tức khắc. Một sự phục sinh có giá trị cho người chết hôm nay và người sẽ chết trong vòng 10 thế kỷ. Hai điểm trước thành quang lâm, tất cả đều được phục sinh cùng lúc. Thuyết này được gọi là phục sinh trong lúc chết, resurrection in the dead. Thuyết thứ hai, cái chết hoàn toàn. Đối lại, ông Pushka Kuhlman chủ trương rằng người chết chờ được sự phục sinh vào ngày tận thế trong trạng thái giấc ngủ. Khuyên hướng này cũng được đặt tên là thuyết cái chết hoàn toàn, chết toàn bộ con người. Dựa theo quan niệm của người Do Thái, sau khi chết, con người xuống cõi âm và chờ đợi ngày phục sinh. Thậm chí, có người chủ trương rằng sự phục sinh sẽ là một cuộc tạo dựng mới từ hư vô. Giả thuyết của các nhà thần học Công giáo. Người phía Công giáo được xét lại niềm tin về linh hồn thiêng liêng bất tử được nêu lên do các cha Pierre Teilhard de Chardin và Gardner. Chúng ta có thể tóm được vào hai giả thuyết: phục sinh tức khắc và yên giấc nhà tù. Phục sinh tức khắc. Trong một tác phẩm viết vào năm 1964, Gardner cho rằng linh hồn khi lìa bỏ thể xác nhưng không mất liên lạc với thế giới vật chất này, mà chỉ mất đi những giới hạn về thời gian và không gian mà thôi. Sau đó, Rana binh vực thuyết phục sinh tức khắc cùng với các nhà thần học Kare Boros Rosak. Theo cha Rosak, chuyện tận thế là một ý niệm thủ văn chưa khả huyền, mà khả chỉ nói tới sự viên mãn, nghĩa là khi ân cứu độ đạt tới đích điểm. Vì thế, phục sinh vào ngày tận thế không diễn ra như là một biến cố và cuối dòng lịch sử thế giới, nhưng được thực hiện với cả một chuỗi những sự sống lại của các cá nhân khi họ được dẫn vào sự kết hiện với Thiên Chúa. Louis Boros cũng cho rằng sau khi chết, mỗi người sẽ được phục sinh tức khắc, con người sẽ ấn một thân xác để sống lại. Nhưng mà các sự phục sinh đại tại này còn khiếm khuyết và chỉ được hoàn tất vào ngày thế giới được biến đổi thành một tạo thành mới. Thứ hai, yên giấc nhãn thu. Đó là cũng không thiếu nhà thần học như là Vincent Ruiz Poirier, chủ trương trước con người ngủ yên cho tới ngày phục sinh cánh chung, và thú nhận rằng chúng ta hoàn toàn mù tịt về số phận con người sau khi chết. Tóm lại, trước đây thần học Công giáo nói rằng sau khi chết linh hồn bất tử và được thưởng phạt ngay lập tức, nhưng mà sau Công đồng Vatican II có thêm hai thuyết khác: hoặc là con người sống lại lập tức, hoặc là con người chết hoàn toàn, chờ tới ngày tận thế thì sẽ được phục sinh. Huấn quyền. Chiến tranh quan hoạn này, chính trong hoàn cảnh đó mà ngày 17 tháng 5 năm 1979, Bộ Giáo Đức Tin đã gửi một văn thư tới các hội đồng giám mục trên thế giới để nhắc nhở vài điều quan trọng liên quan tới cánh chung. Chúng ta có thể tóm lại trong những điểm sau đây. 1. Linh hồn bất tử. Ở số 3, văn kiện khẳng định rằng trong con người có một yếu tố tinh thần tồn tại sau khi chết. Yếu tố này có nhận thức và ý chí, và vì thế cái ngã vẫn tồn tại tuy rằng thiếu thân xác. Để mô tả cái yếu tố đó, giáo hội dùng cái từ linh hồn, bởi vì được Thánh Kinh và Thánh Truyền sử dụng. Mặc dù biết rằng cái từ linh hồn có nhiều nghĩa trong Kinh Thánh, nhưng mà giáo hội nghĩ rằng không có đủ lý do nghiêm trọng để mà loại bỏ nó, và ngoài ra cần phải dùng cái dụng cụ ngôn ngữ để nâng đỡ đức tin của các tín hữu. Như thế văn kiện phân biệt giữa thực tại và ngôn ngữ. Thực tại là ở trong con người có một yếu tố tinh thần khác với thân xác. Yếu tố này không chết theo xác nhưng tồn tại và là chủ thể của sự hiểu biết và yêu mến. Yếu tố này tạo nên cái ngã là cái tôi ngay cả khi thiếu thân xác. Chúng ta đặt tên cho yếu tố đó là linh hồn, bởi vì nó được sử dụng trong Thánh Kinh và truyền thống xã hội. Đó có thể là mai ngày sẽ có một từ ngữ nào thích hợp hơn, nhưng mà tạm thời ta hãy dùng từ này để diễn tả đạo lý đức tin. Tuy nhiên xã hội cũng biết rằng cái từ hồn có nhiều nghĩa trong Thánh Kinh. Dù sao, xã hội không thể nào chấp nhận giả thuyết cái chết hoàn toàn cả hội lần xa. Điều thứ hai, sự sống lại cánh chung. Ở số 2 văn kiện nói rằng sự phục sinh được hiểu về toàn thể con người như là sự tham dự của các Kitô hữu và sự phục sinh của Đức Kitô. Một cách gián tiếp, văn kiện phi bác cái thuyết phục sinh lập tức và lúc chết, bởi vì nếu chủ trương phục sinh vào lúc chết đang khi cái xác còn nằm đó thì thế nào mà gọi là phục sinh cho được. Mặt khác, nếu sự phục sinh xảy ra cho từng người vào lúc chết thì sự phục sinh vào thời cánh chung đâu còn ý nghĩa gì nữa. Những hệ luận khác giả thuyết cái chết hoàn toàn hoặc phục sinh vào lúc chết có những hậu quả nguy hiểm đối với niềm tin và phục vụ của giáo hội Công giáo. Cái thuyết con người chết hoàn toàn khiến cho việc cầu nguyện cho các linh hồn qua đời, kể cả việc tin các thánh, trở thành vô nghĩa lý. Thuyết phục sinh vào lúc chết đưa tới nguy cơ là làm giảm nhẹ đặc ân của Đức Maria hồn xác sinh sợ. Xã hội tin rằng Đức Maria được hưởng diễn phúc phục sinh sau khi mãi cuộc đời dương thế, khác với các phần tử còn lại của nhân loại sẽ phục sinh vào ngày tận thế. Nếu tất cả mọi người đều được phục sinh vào lúc chết thì còn chi là đặc ân cho Đức Maria nữa. Một vài sự từ. Dựa theo văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế về một vài vấn đề cánh chung năm 1992, chúng ta có thể bổ túc một vài suy tư như sau đây. Nhận định về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Chúng ta đừng nên quá lực giản vấn đề khi nêu lên sự khác biệt giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Do Thái không phân biệt rõ ràng cho hồn và xác, nhưng không vì thế mà họ cho rằng cái chết tác động đến toàn thể con người, toàn thể con người bị chết. Không hẳn như vậy. Sau khi chết, vẫn còn một cái yếu tố bóng mờ, Rephaim ở dưới âm phủ, và thậm chí các thánh định huy nhiệm hy vọng rằng sẽ được về với Chúa. Các hiền sách khôn ngoan đã chấp nhận ý tưởng linh hồn bất tử của những người công chính đang ở trong tay Chúa, dù trước các người đời họ ra như đã chết. Văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Hy Lạp phân biệt rõ ràng hai yếu tố hồn và xác, nhưng khi bàn đến sự liên hệ giữa hai yếu tố đó thì có những thuyết khác nhau. Học thuyết Plato quan điểm rằng chỉ có linh hồn mới thực sự là con người, còn thân xác chỉ là tự đạo. Còn thức của Aristotle thì quan niệm linh hồn là cái mô thể của thân xác và cần tới thân xác để mà thủ đắc các ý điểm. Sự tiến trình của Mặc Khải. Mặc Khải khiến Chúa không nhất thiết gắn liền với văn hóa Do Thái. Lời Chúa có thể được diễn tả qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Các riêng từ Cựu Ước sang Tân Ước, ta thấy có sự tiến triển đạo lý về sự trừng phạt và về thân phận con người sau khi chết. Đạo lý Công giáo không chỉ chấp nhận văn hóa Hy Lạp mà còn nâng cao nó lên. Thực vậy, triết học Aristotle chấp nhận linh hồn bất tử, không bị hủy diệt với thân xác. Nhưng mà ông ta lúng túng, không biết làm cách nào linh hồn tự tại sau khi khỏi thân xác, xét rằng linh hồn cần đến thân xác để hiện hữu và hoạt động. Nhờ ánh sáng đức tin, Thánh Thomas Aquino đã soi sáng thêm cho Aristotle và cho thấy rằng sau khi chết, linh hồn hiện hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa và mong được tái hợp với thân xác vào lúc phục sinh. Sự phục sinh là một chân lý mặc khải, chứ không phải một khám phá của triết học. Mà những đoạn văn nói về linh hồn bất tử trong sách Khôn Ngoan, các nhà thần học thường chứng dẫn một đoạn văn của Thánh Phaolô về niềm tin với sự sống sau khi ra khỏi thân xác, đó là 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 1 tới câu 10. Thì Thánh Phaolô so sánh đời sống hiện tại trong thân xác như là cái áo và ngôi nhà. Ông mong được ra khỏi thân xác để về với Chúa. Văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế còn trên đoạn văn Matthew 10:28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác ở trong hỏa ngục.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tin dâng ngài hồn ra đi, ta theo Chúa lên đường, xây đường lên bao tin mừng, yêu thương thay thế hồn hoang thương thế, mang theo ơn phúc trên trời, tin vui và cho tôi người chân dung.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em thuyết giáo. Giữa một thế giới đầy bóng tối thời Trung Cổ, cuộc khủng hoảng đức tin ở châu Âu cùng với phong trào tục hóa dâng cao, Thiên Chúa đã cho Thánh Đa Minh xuất hiện như ánh sáng xua tan những mê lạc của con người, đưa giáo hội thoát khỏi cơn khủng hoảng đức tin do các bè rối gây ra. Thánh Đa Minh sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Calagoga thuộc giáo phận Osma, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Woman, thân mẫu là chân phước Joanna de Aza. Khi mang thai, bà Joanna mẹ ngài đã mơ thấy từ lòng mình có con chó cắn bó đuốc chạy rào khắp địa cầu. Giấc mộng đó biểu hiện ước mong con trai mình sẽ trở thành nhà giảng thuyết về Chúa Kitô. Tuy thuộc gia đình quý tộc, mọi người đều mong ước cậu bé Đa Minh sẽ trở thành giáo sĩ, chứ không phải hiệp sĩ. Năm lên 14 tuổi, Đa Minh rời gia đình và đến học tại trường Palencia, là trường học nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Ngay từ thuở nhỏ, Đa Minh đã biết dung hòa việc học hành với cầu nguyện và các bổn phận tông đồ. Học hết trung học, Đa Minh xin đi tu và được lãnh chức linh mục vào năm 1194, khi mới 24 tuổi. Cha Đa Minh gia nhập kinh sĩ hội tại Osma. Ở đó, cha khám phá ra con đường để đạt tới ơn cứu độ, là cầu nguyện và rao truyền chân lý. Một lần trên đường công tác mục vụ, cha Đa Minh gặp một người chủ quán theo bè rối Cata. Thế là lửa nhiệt tâm với các linh hồn đã đượm nóng suốt bao năm bỗng bừng cháy. Cha đã thức trắng đêm, thân ái thẳng thắn thuyết phục người chủ quán trở về với Kitô giáo. Chính đêm ấy, cha cảm nhận được một điều, muốn cảm hóa được người lạc giáo, cần phải có những con người nhiệt thành, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ trở về sống theo tin mừng của Chúa Kitô. Sau nhiều năm du thuyết, cha Đa Minh đã thiết lập dòng anh em thuyết giáo, với sứ mạng, cầu nguyện và giảng thuyết. Cha hăng say rao giảng trong nhà thờ, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ các tu sĩ nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Cha đã khiêm tốn từ chối chức giám mục giáo phận để dành nhiều thời giờ cho việc giảng thuyết. Ở trong cộng đoàn, cha ân cần an ủi các tu sĩ đau bệnh, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Cha quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có, cổ võ mọi người sống đức tin và kiến tạo sự hòa bình. Cha Đa Minh luôn mang trong mình cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Đời sống của cha Thánh ướt nồng bằng việc cầu nguyện. Cha không ngừng truy tầm chân lý trong học tập nghiên cứu và nhất là trong sự cô tịch nội tâm. Lời Chúa là hạt giống sự sống, nếu không được gieo vãi sẽ bị mục nát. Với tâm nguyện ấy, cha Đa Minh đã trở thành kẻ hành khất chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Là người sống gần gũi với cha Đa Minh, chân phước Giordano ghi nhận rằng, cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người đau khổ. Cha cảm thông với những nỗi sầu khổ của họ, và thường biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng, cha lớn tiếng kêu nài, Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha luôn mang bên mình cuốn sách Tin Mừng của Thánh Matthew và sách Công Vụ Tông Đồ để suy niệm và cầu nguyện. Cha còn đặc biệt yêu mến mẹ Maria qua việc suy niệm và phổ biến Kinh Mân Côi. Đó là phương cách cầu nguyện hữu hiệu chống lại ma quỷ và cứu được nhiều linh hồn. Trước khi từ giã trần gian, cha chăn trối lại cho các anh em những lời lẽ chân thành tha thiết. Anh em yêu dấu, gia sản cha để lại cho anh em là: hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay, trước nhan Chúa và sự phù trợ của Đức Maria, cha hằng chuyển cầu cho anh em, để anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực. Thiên Chúa yêu thương đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một con đường, một ơn gọi để nên thánh. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa, và sống trọn ơn gọi của mình. Lạy Chúa Giêsu là đấng mà cha đã minh hằng tôn thờ và dành cả cuộc đời để rao giảng. Xin cho cuộc sống của chúng con trở nên lời tin mừng yêu thương trao gửi đến mọi người xung quanh, như ước nguyện của Cha Thánh là nói với Chúa và nói về Chúa. Thiên Chúa không ngừng chiếu tỏa vinh quang và tình thương của Chúa qua đời sống thánh thiện của Cha Thánh Đa Minh. Xin cho mỗi người chúng con biết say mê kiếm tìm chân lý qua việc học hỏi Kinh Thánh, kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đó chúng con lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng ra đi chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Đi trong cuộc khắp xa mơ, con nghe có tiếng gọi người trong mơ, tiếng Chúa rất tình. Con đi tới, con nghe có tiếng đón chờ, ngày thơ như biết tại thừa. Con đi theo Chúa dẫn về tình yêu đơn sơ, gian chân ngày tháng bơ vơ, dìu con theo tiếng gọi nhìn ai và ngẩn ngơ. Đường xa ngọt tiếng ru mơ, tình yêu Chúa vô bờ. Xin dâng ngài buồn thương, ra đi theo Chúa lên đường, say sưa loan bao tin mừng, yêu thương thay thế hận thù, hồn hoang dương thế mang theo ơn phúc trên trời. Xin vui.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.